Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh Thông điệp Cựu Ước theo Sáng Thế Ký của chúng ta hôm nay đến bài thứ 64, dòng dõi Ê-sau. Căn cứ trên Sáng Thế Ký chương 36, từ câu 1 đến câu 43. Trong các bài học vừa qua, ta thấy Sáng Thế Ký đã dành hơn 10 chương, từ chương 25 đến 35 để trình bày câu chuyện gia đình Isaac, mà phần lớn nói về những biến cố xảy đến cho cuộc đời đầy gian nan mà Chúa dùng để uốn nắn tâm tính của nhân vật chính là Gia-cốp. Trước khi chuyển sang 14 chương tiếp theo, từ chương 37 đến 50, nói về dòng dõi Gia-cốp hay câu chuyện cuộc đời Joseph và các anh em Joseph, thì Môi-se lại dành một chương dài để nói về dòng dõi Ê-sau là tổ phụ của dân Ê-đôm. Chúng tôi chỉ xin trích đọc một số câu của Sáng Thế Ký chương 36, từ câu 1 đến câu 43 sau đây. Đây là dòng dõi của Ê-sau, tức là Ê-đôm vậy. Ê-sau cưới các vợ trong bọn con gái xứ Ca-na-an là A-đa, con gái Ê-lôn, người Hê-tít, Ô-hô-li-ba-ma, con gái A-na, cháu ngoại của Si-bê-ôn, người Hê-vít, cùng Bách-mát, con gái Ít-ma-ên và là em gái của Nê-ba-dốt. A-đa sanh Ê-li-pha cho Ê-sau, Bách-mát sanh Rê-u-ên, còn Ô-hô-li-ba-ma sanh Dê-úc, Gia-lam và Cô-ra. Ấy đó là các con trai của Ê-sau sanh tại xứ Ca-na-an. Ê-sau dẫn các vợ, con trai, con gái mình, mọi người nhà, các bầy chiên, lục súc và tài vật mình đã gây dựng tại xứ Ca-na-an, dời qua xứ khác, cách xa Gia-cốp em mình. Vả, vì cớ hai anh em của cải nhiều, bầy súc vật đông, xứ đương kiều ngụ không đủ đất dùng nữa, nên ở chung nhau chẳng được. Vậy Ê-sau, tức là Ê-đôm, ở trên núi Sê-i-r. Đây là dòng dõi Ê-sau tổ phụ dân Ê-đôm ở trên núi Sê-i-r. Trước khi dân Israel chưa có một vua nào cai trị, thì đây là các vua trị vì xứ Ê-đôm. Bê-la con trai Bê-ô trị vì xứ Ê-đôm, tên thành người là Dinhaba. Vua Bê-la băng Yobab con trai Serap người Bốt-ra lên kế vị. Vua Yobab băng Husam người xứ Thê-man lên kế vị. Vua Husam băng Hadad con trai Bê-đát lên kế vị. Ấy là vua này đánh thắng dân Madian tại đồng Mô-áp và tên thành người là Avit. Vua Hadad băng Samla người Mareka lên kế vị. Vua Samla băng Saul-lơ người Rehoboth ở trên mé sông lên kế vị. Vua Saul-lơ băng Ba-anh-hanan con trai Ác-bồ lên kế vị. Vua Ba-anh-hanan băng Hada lên kế vị. Tên thành người là Ba-u, vợ người là Mehetabein, con gái của Matred, cháu ngoại Mesahab. Đây là các trưởng tộc do nơi Ê-sau sanh ra, kể theo chi tộc, địa hạt và tên mình. Trưởng tộc Thimna, trưởng tộc Anva, trưởng tộc Jehet, trưởng tộc Oholibama, trưởng tộc Ela, trưởng tộc Phinon, trưởng tộc Kena, trưởng tộc Theman, trưởng tộc Mepsa, trưởng tộc Madien và trưởng tộc Iram. Đó là các trưởng tộc của Ê-đôm tùy theo nhà ở trong xứ của họ, tổ phụ của dân Ê-đôm là Ê-sau. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, vì sao Môi-se dành cả chương 36 để liệt kê dòng dõi Ê-sau? Đối với bạn, phần kỹ thuật về dòng dõi Ê-sau này nói lên điều gì? Câu hỏi thứ hai, bản danh sách những người vợ và con của Ê-sau cho thấy việc lập gia đình của ông đã để lại ảnh hưởng nào cho cả dòng dõi? Chọn lựa của Ê-sau khiến ông dần dần xa cách dòng giống của Abraham thế nào? Câu hỏi thứ ba, Bạn có nhận xét nào về ý nghĩa tên gọi của những người thuộc dòng dõi Esau không? Câu hỏi thứ tư. Theo câu 31, dòng dõi Esau đã từng có ưu thế chính trị và sức mạnh trỗi hơn dân Israel như thế nào? Nhưng kết cuộc lịch sử của dân Edom ra sao? Và câu hỏi thứ năm. Đọc qua phần kỹ thuật dòng dõi Esau, bạn nhận được thông điệp nào của Chúa cho đời sống mình? Trước khi dành phần còn lại của Sáng Thế Ký để ghi chép lịch sử của con cháu Gia-cốp, tức là người Israel, tiên tri Môi-se đã để ra một chương nói về dòng họ của Ê-sau. Chúng ta thường thắc mắc vì sao Kinh Thánh lại có những phần ghi những tên người xa lạ và thường nghĩ rằng chúng ta không có gì đáng để học hỏi trong đó. Tuy nhiên, quan sát chương này trước hết cho chúng ta thấy hình ảnh về một dòng dõi sinh sôi, nảy nở đông đúc. Họ thành công, phát đạt, nhưng dần dần xa lìa mối liên hệ với đất hứa và với tuyển dân của Chúa. Đây là hình ảnh tương phản hoàn toàn với bức tranh về dòng dõi của Gia-cốp sống theo giao ước và ở trong đất hứa Canaan được kỹ thuật ngay trong những chương sau đó. Và thứ nhì, trên bước đường vào đất hứa, dân sự cần biết dân Ê-đôm là những ai và cách họ phải cư xử với dân Ê-đôm thế nào. Căn cứ trên Phục Truyền đoạn 2 câu 2 đến câu 5. Vì vậy, phân đoạn Kinh Thánh này là phần Môi-se ghi chép rất cần thiết cho tuyển dân Israel đang khi ông hướng dẫn họ tiến chiếm đất hứa Canaan. Sáng Thế Ký chương 36 cho chúng ta những chi tiết đặc biệt sau đây. Thứ nhất, Ê-sau đã chọn những người vợ là dân Canaan, sau đó lại cưới con của Ít-ma-ên. Ta thấy Ê-sau không hề quan tâm đến yếu tố thuộc linh trong những chọn lựa này như tổ phụ đức tin Abraham đã từng quan tâm. Theo Sáng Thế Ký chương 24, câu 2 đến câu 3. Vì Ê-sau lập gia đình với những người ngoài gia tộc Abraham, nên con cái của ông dần dần xa cách dòng giống của Abraham. Ê-sau cũng đã xem thường quyền làm con trưởng, nên ông đã bước ra ngoài giao ước của Chúa, và con cái ông không còn ở trong sự hướng dẫn của Chúa, không được kể là dân của Chúa nữa. Chúng ta có thể nghiên cứu những tên người được chép trong chương này, hầu hết chỉ nhắc đến vẻ đẹp bề ngoài và liên quan đến những tiêu chuẩn thế gian. Phản ảnh mối quan tâm thực sự của Ê-sau và dòng dõi của ông là thiếu ao ước thuộc linh, mà chỉ hướng về thế tục. Chọn lựa của người đứng đầu một dòng dõi hay một gia đình rất quan trọng, vì sẽ ảnh hưởng đến cả gia đình và dòng dõi của mình. Cho nên, nguyện Chúa dùng bài học về những sự lựa chọn của Ê-sau để nhắc nhở chúng ta như được chép trong thư Hebrew chương 12 câu 16. Đừng có ai khinh lờn như Ê-sau. Hầu cho dòng dõi chúng ta sẽ không xa rời giao ước cứu chuộc của Chúa. Thư Cô-rinh-tô nhì, chương 14, câu 18 cũng nói, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Trên một phương diện, chúng ta thấy Ê-sau có những chọn lựa sai lầm. Nhưng mặt khác, qua phần ghi chép dòng dõi Ê-sau, ta cũng thấy được đức thành tín của Chúa, vì Chúa vẫn giữ lời hứa với Abraham rằng ta sẽ làm cho ngươi sinh sản rất nhiều, làm cho ngươi thành nhiều nước và các vua sẽ do nơi ngươi mà ra. Chương 17, câu 6. Cho nên con cháu của Ê-sau cũng trở thành một dân tộc hùng mạnh, tức là dân Ê-đôm. Điều gì Chúa đã hứa, chắc chắn Ngài sẽ hoàn thành. Điểm thứ hai. Một chi tiết khác trong các câu 6 đến câu 8, cho thấy Ê-sau đã dần dần bước ra ngoài giao ước Chúa dành cho con cháu Abraham. Vì Ê-sau và Gia-cốp có quá nhiều của cải và súc vật nên không ở chung với nhau được. Và Ê-sau đã quyết định rời Canaan là vùng đất Chúa hứa ban cho con cháu của Abraham để dời sang Se-ir. Cũng vì thế, Ê-sau không được hưởng lời hứa của Chúa về đất đai làm nơi cư ngụ. Vùng núi Se-ir mà Ê-sau dọn đến cũng không màu mỡ như vùng Canaan, đúng như lời Isaac đã nói trước kia. Nơi con ở sẽ thiếu màu mỡ của đất, cùng sương móc trên trời sa xuống. Con sẽ nhờ gươm mới được sống và làm tôi tớ cho em con. Theo chương 27, câu 39 đến 40. Khi sống ngoài Chúa, hoặc đi ra ngoài đường lối của Chúa, chúng ta sẽ không được hưởng những phước lành thuộc linh và thuộc thể Chúa dành cho những người yêu mến Chúa và đi trong đường lối của Ngài. Theo ý của Thi Thiên 128, câu 1. Điểm thứ 3. Trên phương diện lịch sử, lời Chúa nói với bà Rebecca, vợ Isaac, đã thành sự thật. Khi bà Rebecca có thai, Chúa nói, hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra. Dân này mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ. Theo chương 25, câu 23. Con cháu của Ê-sau trở thành người Ê-đôm, con cháu của Gia-cốp trở nên dân tộc Israel. Mặc dù theo câu 31, đất nước Ê-đôm đã từng có các vị vua cai trị rất lâu đời trước khi dân Israel có vua. Nhưng sau này, nước Israel lại trở nên hùng mạnh hơn nước Ê-đôm. Điều này cho chúng ta thấy những biến chuyển trên thế giới không phải tự nhiên mà xảy ra, nhưng tất cả đều ở dưới quyền kiểm soát của Chúa. Chúa cho phép những điều đó xảy ra để hoàn thành ý định tốt đẹp của Ngài. Những biến chuyển trong đời sống chúng ta cũng không phải là điều ngẫu nhiên, nhưng nằm trong chương trình tốt đẹp của Chúa. Vì thế, chúng ta cần tin cậy Chúa và trao phó cả cuộc sống chúng ta cho Ngài hướng dẫn. Học về dòng dõi của Ê-sau. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta cẩn thận về những lựa chọn của mình. Nguyện Chúa cho chúng ta hết lòng vâng phục Chúa và đi theo đường lối của Ngài, để chúng ta được ở trong sự chăn dắt, dạy dỗ của Chúa và được hưởng những phước lành quý giá Ngài dành sẵn cho con dân của Ngài.
Khi Giê-xu kêu tôi trở về, tôi vui mừng vì được Chúa trong vòng tay Giê-xu không còn lo lắng, dẫu cuộc đời đổi thay biến chuyển không ngừng, tôi thuận phục Giê-xu suốt đời, giao truyền tình yêu thương khắp nơi, đem bao tội nhân đến Giê-xu, thứ tha mọi tội nhớ lòng trắng trong ngay tình yêu bao la của Ngài, nào chỉ vì sai bằng, vì yêu nhân gian Ngài chịu hy sinh tại Mô Gô Tha, đời con xin theo Chúa hoài và tận trung với Giê-xu. Không còn lo lắng dẫu cuộc đời đổi.